Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Những dấu ấn đặc biệt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất với quyết tâm đồng lòng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2026 đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Mưa bão khiến nhiều điểm ở khu vực miền núi bị sạt lở, các địa phương tập trung ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đổi mới sáng tạo không chỉ là xu thế mà còn trở thành động lực cốt lõi đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Một kỳ đại hội đặc biệt bởi được tổ chức trong bối cảnh bộ máy chính quyền đã sắp xếp lại theo mô hình mới, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn. Đây cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, tạo cho Bắc Ninh cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi quyết tâm cao, khát vọng lớn. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị với nhiều quyết sách quan trọng, quyết tâm xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một đô thị văn minh, hiện đại, thông minh và phát triển bền vững. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn đặc biệt của đại hội. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, trong 2 ngày làm việc, đại hội đã thảo luận sôi nổi, đánh giá toàn diện kết quả phát triển của tỉnh trong những năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị với nhiều quyết sách quan trọng, thống nhất mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, kinh tế xã hội phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân, tự tin cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Cùng đó xác định 26 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đại hội nhất trí 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030. Những quyết sách quan trọng này được các ngành địa phương cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Chúng tôi rất là vui mừng với thành công của đại hội. Những cái văn kiện rồi những nghị quyết của đại hội được có thể nói là rất là cụ thể và rất là thiết thực. Thì ngay sau đại hội thì chúng tôi về với địa phương thì chúng tôi sẽ triển khai các cái phát động các cái phong trào thi đua để chào mừng thành công của đại hội. Đồng thời thì cũng theo cái định hướng xây dựng tỉnh Bắc Ninh là tiến tới là một đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc. Thì phường Yên Dũng của tôi cũng đã đề ra khi mà xây dựng nghị quyết đại hội thì chúng tôi cũng đề ra là xây dựng phường Yên Dũng phát triển trở thành một cái trung tâm công nghiệp, đô thị dịch vụ theo hướng xanh, văn minh, hiện đại. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng trên cơ sở định hướng của đại hội tỉnh thì chúng tôi cũng về đã triển khai ngay 5 cái chương trình mà để hành động để thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường Yên Dũng."
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh thông tin:
"Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được cụ thể hóa ở rất nhiều nội dung trong cái nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Và chúng tôi ý thức điều đó nên mà ngay sau khi đại hội thành công, theo cái chức năng nhiệm vụ ngành, chúng tôi sẽ tập trung tham mưu trên một số mặt trọng tâm như sau. Trước hết là phải đẩy mạnh cái tham mưu, đẩy mạnh truyền thông về nghị quyết 57, tham mưu trong cái việc hoàn thiện các cái thể chế, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc thẩm quyền địa phương. Và đặc biệt quan trọng là sẽ tham mưu đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Đấy, để thay đổi cái cách thức chỉ đạo điều hành trên dữ liệu và theo thời gian thực và ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo."
Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là công bố Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 71 đồng chí. Đây là tập thể cán bộ tiêu biểu, bảo đảm về phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Việc chỉ định Ban chấp hành thể hiện sự quan tâm tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Bắc Ninh, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà tập thể lãnh đạo khóa mới cần nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin ấy. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ tỉnh ủy, giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 71 đồng chí, Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 18 đồng chí. Nhận nhiệm vụ mới thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ niềm vui, vinh dự và trách nhiệm, hứa tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết cùng tập thể Ban chấp hành, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần nêu gương, không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định.
Ban chấp hành ý thức sâu sắc rằng niềm tin và sự kỳ vọng này không chỉ dành riêng cho cá nhân đồng chí Bí thư, mà là kỳ vọng đối với tất cả tập thể lãnh đạo được vinh dự đưa sứ mệnh Bắc Ninh bước vào kỷ nguyên mới phát triển với khát vọng và tầm nhìn xây dựng tỉnh phát triển văn minh, hiện đại và giàu mạnh, phát triển hài hòa giữa các khu vực, các vùng miền, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, để mọi người dân Bắc Ninh đều được hưởng thụ đời sống no ấm, hạnh phúc và những thành quả to lớn do sự phát triển đem lại.
Thành công của đại hội không chỉ dừng lại ở các quyết nghị ra mắt trước Đảng, trước nhân dân về một tập thể Ban chấp hành khóa mới, trí tuệ, khát vọng phát triển, mà còn lan tỏa khí thế mới, tạo niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội, bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển mạnh mẽ của quê hương trong chặng đường mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất đã ghi dấu ấn là một kỳ đại hội đặc biệt về thời điểm, đặc biệt về ý nghĩa và đặc biệt cả trong tầm nhìn, khát vọng. Thành công của đại hội chính là động lực, là niềm tin để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào chặng đường mới với mục tiêu đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, một đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, đáp ứng sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng, của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tin tưởng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất cùng với sự năng động, sáng tạo, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, nhất định Bắc Ninh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần cùng cả nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ Bắc Ninh cất cánh mạnh mẽ.
Vâng, kỳ đại hội đặc biệt đã khép lại trong niềm hân hoan, phấn khởi, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử phát triển của tỉnh, mở ra hành trình mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Thành công của đại hội chính là lời hứa, là cam kết trước Đảng, trước nhân dân về một Bắc Ninh tươi sáng trong tương lai. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến 99 Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường trong tỉnh. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Năm 2025, công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, nghiêm minh và chống tiêu cực. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị nhận quân có sự thống nhất chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm an toàn, gồm 4.400 công dân nhập ngũ quân đội, 598 công dân nhập ngũ công an. Năm 2026, chỉ tiêu dự báo tuyển quân vào các đơn vị quân đội là 4.700, tăng 300 chỉ tiêu, công an là 648, tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2025. Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, năm 2026, công tác tuyển quân dự báo có nhiều tác động do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và chỉ tiêu dự báo tăng. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đảm bảo số lượng, chất lượng, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục tối đa những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn và quy định về công tác tuyển quân, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ tham mưu ban hành đầy đủ hệ thống văn bản và triển khai thực hiện đồng bộ, đúng đủ quy trình các bước tuyển quân, kiên quyết không để công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Bên cạnh đó, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ cấp xã đến cấp tỉnh, nhất là người đứng đầu, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
để tăng cường hơn nữa cái công tác tuyên truyền giáo dục, tạo cái ý thức, trách nhiệm và là cái nghĩa vụ cũng như là cái quyền lợi thiêng liêng của thanh niên cũng như là đối với các gia đình, thì chúng ta cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền. Chúng ta thấy là sau sự kiện A50 và A80, chúng ta thấy là cái tinh thần yêu nước rồi là cái hào khí của cái dân tộc thì được hun đúc lên rất là nhiều. Và chính cái việc này cũng tác động đến tâm lý tình cảm của thanh niên cũng như là nhân dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chúng ta thấy đây là một cái rất là thuận lợi trong việc triển khai. Để thực hiện cái đầy đủ theo chỉ tiêu giao quân. Đấy, chỉ tiêu giao quân mà chúng ta đảm bảo là chúng ta hoàn thành 100% thì từng địa phương đơn vị một chúng ta phải xác định, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu và cái cơ quan quân sự. Và tôi nêu rõ là tinh thần là cái việc là tránh cái tư duy là bây giờ toàn bộ công tác tuyển quân là của cơ quan công an và cơ quan quân sự. Đây là trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng. Và đã được phân công phân nhiệm rất là rõ ràng rồi.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công dân nhập ngũ, làm tốt công tác hậu phương quân đội, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, kiểm điểm nghiêm túc đối với các cơ quan, tổ chức địa phương không hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, xử lý kịp thời, triệt để các tập thể cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác tuyển quân.
Chiều ngày 1 tháng 10, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đang triển khai thực hiện trên địa bàn. Tại tỉnh Bắc Ninh, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia hiện triển khai 13 dự án, trong đó có 2 dự án đang thi công là dự án cải tạo đường dây 220 kV nhiệt điện phản lại Bắc Giang, một mạch thành hai mạch, và dự án treo dây mạch 2, đường dây 220 kV Bắc Giang Lạng Sơn, và 11 dự án đang làm thủ tục đầu tư. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến đề xuất tháo gỡ khó khăn các dự án đang triển khai. Trong đó, dự án trạm biến áp 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối được xem là dự án quan trọng. Có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 500 kV, 900 mV/A và xây dựng mới 2 đoạn đường dây 500 kV. Với diện tích hơn 11 hectare, tổng vốn đầu tư 42 tỷ đồng, dự án xây dựng trên địa bàn xã Chi Lăng hiện đã thực hiện niêm yết dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, được bà con đồng thuận thống nhất cao. Về dự án nói trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi xong trước ngày 3 tháng 10. Xã Chi Lăng tiếp tục tuyên truyền đến người dân, cho phép Ủy ban Nhân dân xã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 với các hộ đồng thuận trước ngày 25 tháng 10. Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc phối hợp cho ý kiến xong trước ngày 30 tháng 10, dự kiến khởi công trong quý 4 năm nay. Cho ý kiến về dự án trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 5 và đường dây đấu nối trên địa bàn phường Mão Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng tờ trình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sớm thẩm định bản đồ trích đo thu hồi đất làm cơ sở để phường Mão Điền lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả hỗ trợ người dân có đất bị thu hồi trong tháng 11 năm nay. Đồng thời chỉ đạo PC07 Bắc Ninh sớm thẩm định duyệt phương án phòng cháy chữa cháy để kịp khởi công trong quý 4 năm nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia tập trung vào cuộc tích cực phối hợp với các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khởi công, hoàn thành các dự án.
Nhân dịp ngày quốc tế người cao tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đã đến thăm tặng cụ Vũ Thị Sen, sinh năm 1916, trú tại thôn Yên Vinh, và cụ Hoàng Thị Bài, sinh năm 1916, trú tại thôn Tân Luận, xã Lạng Giang. Đây đều là những người cao tuổi tiêu biểu có nhiều đóng góp cho quê hương, gia đình và cộng đồng. Tại mỗi gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến, tấm gương sáng về tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích của các cụ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người cao tuổi. Mong muốn các cụ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống, nêu gương sáng cho con cháu noi theo.
Trong hai ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, Mặt trận Tổ quốc xã Chi Lăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 131 đại biểu chính thức. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Chi Lăng đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tuyên truyền vận động được triển khai sâu rộng, nhiều phong trào, cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực. Với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng xã Chi Lăng đến năm 2030 trở thành phường. Nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc xã phấn đấu 100% công trình dự án trên địa bàn được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Hàng năm giám sát ít nhất 3 chương trình nội dung trọng điểm. Mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 98%. Các thôn đạt danh hiệu văn hóa từ 95% trở lên. Tỷ lệ điện táng hỏa táng đạt 85% trở lên. Tổ chức thành công các hội nghị bầu trưởng thôn, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày 29 và 30 tháng 9, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn khiến nhiều xã ở khu vực vùng cao trong tỉnh bị ngập úng trên diện rộng, giao thông tại nhiều thôn xóm bị chia cắt. Tại xã Vân Sơn, mưa to gây ngập nhiều công trình giao thông thủy lợi, nội đồng ở các thôn Sản Ba, Khả, Nà Vàng. Theo lãnh đạo địa phương, các gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất trên địa bàn đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã hỗ trợ di chuyển đồ đạc đưa người dân ra khỏi vị trí nguy hiểm. Tại các xã Yên Định, Tuấn Đạo, Đại Sơn, qua rà soát, xã Yên Định có 20 hộ với 65 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất đã được di dời đến nơi an toàn. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các địa phương đồng loạt triển khai phương án trực ứng phó với mưa bão 24/24 giờ. Ủy ban nhân dân xã phường thực hiện nghiêm công tác phòng chống thiên tai, bố trí lực lượng thường xuyên ứng trực, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, có biện pháp khắc phục nhanh, kịp thời các sự cố do mưa lũ gây ra theo phương châm 4 tại chỗ.
Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, trên tuyến quốc lộ 31 đã xảy ra một số vị trí sạt lở đất đá làm ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện. Đáng chú ý, trong ngày 30 tháng 9, tại km 96 800 qua địa bàn xã Vân Sơn, xảy ra sự cố sạt ta luy âm dẫn tới mặt đường bị nứt ngang, nứt dọc với tổng chiều dài hơn 30 mét. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Bảo trì và Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Giang bố trí biển báo, người trực gác để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trước khi thực hiện việc xử lý sự cố khẩn cấp. Sự cố sụt lún xảy ra trên quốc lộ 31 tại km 96 800 qua địa bàn xã Vân Sơn. Mặt đường bị nứt gãy với chiều rộng khoảng 10cm và lún sâu khoảng 50cm. Tình trạng này tiếp tục có nguy cơ nếu còn mưa và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhờ công tác chủ động tuần tra cảnh báo của Hạt Quản lý Đường bộ Sơn Động nên rất may không có thiệt hại về người và tài sản. Sự cố sạt lở lần này được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng và đơn vị quản lý đang tích cực triển khai các biện pháp đánh giá để khắc phục. Khu vực xảy ra sự cố nằm tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn, nơi có đông các phương tiện xe tải, xe đầu kéo lưu thông. Do vậy, đơn vị đã phối hợp với công an xã lắp biển cảnh báo sạt lở từ xa và bố trí người trực gác 24/24 để không cho các phương tiện lưu thông. Công an xã Vân Sơn đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân và các phương tiện trong việc vận chuyển hàng hóa tại điểm tập kết khi giao thông bị ảnh hưởng. Cũng trên quốc lộ 31 có khoảng 10 vị trí xảy ra sạt lở ta luy dương với tổng chiều dài gần 200 mét và sạt lở ta luy âm với chiều dài khoảng 10 mét. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để bảo đảm việc thông thương giữa các địa phương cũng như công việc đi học, đi làm của người dân và các em học sinh. Sau bão số 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vị trí sạt lở đất đá trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ. Hiện nay, đơn vị quản lý đường bộ Bắc Giang đã chỉ đạo Hạt Giao thông huy động tối đa phương tiện máy móc và công nhân viên tăng cường kiểm tra, hót dọn đất đá, cây cối gãy đổ trên các tuyến đường, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn.
Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nước sông Cầu dâng cao nhanh đe dọa hàng chục hecta lúa mùa ở thôn Ninh Tào và thôn Đồng Đạo xã Hợp Thịnh. Đứng trước nguy cơ mất trắng, ngay trong đêm qua, chính quyền và các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương hỗ trợ bà con gặt lúa chạy lũ. Ngay trong đêm 30 tháng 9 đã huy động gần 50 người, gồm lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên cùng nhân dân các thôn Ninh Tào, Đồng Đạo xuống đồng thu hoạch. Sau một đêm, gần 8 hecta lúa đã được gặt an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho bà con. Không chỉ hỗ trợ thu hoạch, lực lượng xung kích đã chốt chặn tại các điểm xung yếu, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng bơm tiêu hộ đê khi có sự cố. Chính quyền cũng liên tục tuyên truyền vận động nhân dân chủ động di chuyển tài sản vật nuôi để đảm bảo an toàn. Đến sáng ngày 1 tháng 10, nhiều diện tích trũng thấp của Hợp Thịnh đã bị ngập úng. Song nhờ sự chủ động của chính quyền và tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nhiều diện tích lúa đã được bảo vệ giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống.
Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, sáng nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 6 toàn quốc về chỉ số này, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế tri thức tại Việt Nam. Tính tổng hợp các điểm thành phần, Bắc Ninh đạt 48,76 điểm, tăng bậc so với các năm trước. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước, tiếp đó là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Huế. Năm 2024, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 10 và tỉnh Bắc Ninh trước sắp nhập đứng thứ 11 về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, bộ chỉ số được công bố trên toàn quốc nhằm thúc đẩy các địa phương nâng cao năng lực sáng tạo, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp. Thành tích này là kết quả những nỗ lực không ngừng của tỉnh Bắc Ninh trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường hợp tác giữa các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chính quyền, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo.
Sáng ngày 1 tháng 10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê và Tam Sơn tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ AI trong quản lý điều hành tổ hợp tác xã. Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ thành viên tổ hợp tác xã của các phường đã được nghe giảng viên khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên truyền đạt kiến thức cơ bản về chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã, giải pháp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho hợp tác xã, từ ứng dụng công nghệ trong sản xuất và canh tác, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình chuyển đổi số trong công tác quản trị. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị kỹ năng và kiến thức thiết yếu để từng bước áp dụng chuyển đổi số và công nghệ AI vào thực tiễn. Những nội dung này không chỉ giúp nâng cao năng lực quản lý điều hành mà còn góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn, phù hợp với xu hướng hội nhập và kinh tế số hóa hiện nay.
Thưa quý vị, năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia. Điều đó cho thấy tầm quan trọng, tính cấp thiết của hoạt động này trong sự phát triển của đất nước. Tại Bắc Ninh, xác định rõ đổi mới sáng tạo không chỉ là xu thế mà còn trở thành động lực cốt lõi đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm, thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Với tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Công ty Cổ phần Cơ khí và Tự động hóa AlphaVina đã nghiên cứu thực hiện dự án thiết bị gia nhiệt tự động trong sản xuất đúc. Thành quả là hệ thống gia nhiệt tự động với độ chính xác cộng trừ 15 độ C, hoạt động ổn định, tích hợp cảm biến PLC, HMI, tự hiệu chỉnh, vận hành dễ dàng, chi phí thấp và tỷ lệ nội địa hóa cao. Sản phẩm đã được chuyển giao cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mở ra cơ hội nhân rộng ứng dụng trong sản xuất. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Tự động hóa AlphaVina cho biết.
Bản thân các doanh nghiệp cũng sẽ vận động theo cái cơ chế thị trường. Chúng tôi cũng có những cái động viên chẳng hạn như là cái nghị quyết 57 hay là nghị quyết 68 để thúc đẩy cái doanh nghiệp tư nhân cũng như là những cái doanh nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, thì bản thân AlphaVina chúng tôi cũng đã đi trước suy nghĩ và làm được những cái việc mà hiện nay đang có sản phẩm ra thị trường.
Đây là lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Kỳ Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam.
Cái vấn đề là nhìn ra một cái giải pháp tổng thể và làm chủ từ khâu thiết kế, thử nghiệm, từ quy mô phòng thí nghiệm cho đến ứng dụng thành công ở quy mô công nghiệp và góp phần là tăng năng suất, đảm bảo an toàn, đảm bảo môi trường và đặc biệt là làm chủ, đây là hoàn toàn làm chủ của đội ngũ từ phần cứng, phần mềm, liên kết cả tự động hóa và cơ khí và ứng dụng được công nghiệp, thì đấy là cái dấu ấn rất đáng ghi nhận.
Với chủ đề đổi mới sáng tạo toàn dân, động lực phát triển quốc gia, Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 được tỉnh Bắc Ninh hưởng ứng mạnh mẽ bằng chuỗi các hoạt động phong phú thiết thực. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của ngày hội. Tổ chức hội thảo khoa học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển các sản phẩm OCOP. Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với 49 dự án ý tưởng của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thu hút 130 tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong tỉnh tham gia. Anh Nguyễn Tiến Thành, đơn vị tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2025 nói.
Nhưng thật sự lần này mình cảm thấy rất là wow. Mình thấy rằng là đơn vị đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt cái hôm vừa rồi mình đến gặp thì mình thấy rằng là Sở Khoa Công nghệ tỉnh Bắc Ninh đang có những cái ưu ái, những cái quan tâm nhiều, rất nhiều với những cái doanh nghiệp giống như của bên mình. Thì mình cũng mong rằng là qua cái việc như vậy thì cũng sẽ nhờ cái sự quan tâm như vậy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đặc biệt là đối với cơ quan tại địa phương, thì sẽ giúp cho những doanh nghiệp tại địa phương giống như của bên mình sẽ được có cái cơ hội để phát triển.
Đây là lời của ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa và Công nghệ Bắc Ninh.
Chúng tôi hiện nay thì cũng đang tiến hành cho rà soát, thế rồi hướng dẫn lại các cái tổ chức cá nhân mà có các cái ý tưởng về đổi mới sáng tạo. Thế sau đó thì chúng tôi hướng dẫn họ viết lại. Thế và rồi cũng thuê các cái chuyên gia về khởi nghiệp để đào tạo các cái ý tưởng này. Thế với một cái mục đích là gì? Là cố gắng là làm sao mà nâng được cái tỷ lệ các ý tưởng mà nó trở thành các cái kết quả thực tiễn trong các hoạt động.
Để phong trào đổi mới sáng tạo ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, rất cần sự hỗ trợ đồng bộ từ chính sách, cơ chế đến các hoạt động tuyên truyền kết nối cộng đồng. Khi mỗi người dân, mỗi tổ chức đều nhận thức được vai trò của đổi mới sáng tạo, phong trào sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện mà sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Bắc Ninh.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay Sở Xây dựng đã đưa 9 dự án trọng điểm vào áp dụng luồng xanh 24 giờ nhằm thúc đẩy tiến độ đầu tư và phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược. 9 dự án trọng điểm được đưa vào luồng xanh gồm các công trình giao thông chiến lược kết nối liên vùng liên tỉnh và các khu công nghiệp lớn gồm đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua Bắc Ninh, cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, tuyến đường kết nối đường tỉnh 285B với sân bay Gia Bình, đường tỉnh 295C, tuyến vành đai 5 thủ đô đoạn qua Bắc Ninh, tuyến kết nối khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Quang Châu, cầu Hà Bắc 1 và đường dẫn, cầu Vân Hà, cầu vượt quốc lộ 1 kết nối vành đai 4 với khu công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom quốc lộ 1. Việc triển khai cơ chế luồng xanh 24 giờ trong thực hiện thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm đã thể hiện tư duy đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, kỳ vọng các dự án sớm đưa vào sử dụng khai thác, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tạo động lực cho tỉnh bứt phá. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các dự án thuộc danh mục này sẽ được cập nhật bổ sung thường xuyên.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, cấp xã, phường tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cấp xã, phường sẽ được tổ chức trong nửa ngày, hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2025. Đại hội Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2025. Khuyến khích gắn với tổng kết công tác công đoàn năm 2025 của đơn vị doanh nghiệp. Đại hội các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2023-2028, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, bầu ban chấp hành Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2025-2030. Việc tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, gọn nhẹ, tiết kiệm, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày. Sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh và hoàn thành trong tháng 12 năm 2025. Đại hội triệu tập không quá 300 đại biểu khách mời không quá 30% tổng số đại biểu chính thức được triệu tập. Để chuẩn bị chu đáo, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, đồng thời chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng, tạo khí thế sôi nổi, tin tưởng trong đoàn viên, người lao động.
Theo báo cáo của Công an xã Văn Môn, tối 27 tháng 9 trên tuyến đường tỉnh 277 đoạn qua thôn Quan Độ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đạp, khiến một cháu bé 6 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương. Quá trình điều tra, Công an xã Văn Môn xác định nguyên nhân vụ việc liên quan đến một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không biển số, mang theo hung khí đuổi đánh nam thanh niên Hà Văn Hoàng, sinh năm 2008, nơi cư trú Nậm Cần, Tân Uyên, Lai Châu, hiện ở thôn Yên Vĩ, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, là người điều khiển xe máy trong vụ tai nạn. Chỉ sau 2 ngày, lực lượng Công an đã truy bắt được 4 đối tượng, gồm Ma Văn Tiến, sinh năm 2009, Tráng Thành Lương, sinh năm 2006, Ly Văn Ngọc, sinh năm 2007, Sùng A Vành, sinh năm 2009, đều trú tại tỉnh Lào Cai, cùng tăng vật là dao quắm, kiếm và 2 xe máy sử dụng trong quá trình gây rối. Các đối tượng khai nhận hành vi đuổi đánh khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy rồi gây ra tai nạn. Hiện vụ việc đang được Công an xã phối hợp với phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo, cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!